Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 20 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Đợt mùng 3 tháng 2 năm 2023, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 400 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Ấn tượng ngày hội tuổi trẻ Việt Nam rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai. Lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên 60 năm xây dựng và trưởng thành. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 20 tháng 2, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố 20 tháng 2 năm 1963, 20 tháng 2 năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó Tham mưu Quân khu 1, Đại tá Ma Công Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Về phía lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang thành phố trong 60 năm qua. Từ khi thành lập đến nay, lực lượng vũ trang thành phố đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng. Phát huy truyền thống, lực lượng vũ trang thành phố luôn nêu cao tinh thần cảnh sát cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác huấn luyện, diễn tập hàng năm đều hoàn thành theo đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng được coi trọng. Cùng với đó, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố cũng đã được thực hiện có hiệu quả. Chính sách hậu phương quân đội được triển khai tốt, tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương cũng như công tác cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả của lực lượng vũ trang thành phố đã đạt được trong suốt 60 năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, lực lượng vũ trang thành phố tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc. Lực lượng vũ trang thành phố cần tập trung xây dựng cơ quan quân sự thành phố vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, gắn với xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng cờ tuyên dương truyền thống cho lực lượng vũ trang thành phố. Đợt mùng 3 tháng 2, toàn đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 400 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Hiện các chi đảng bộ đã và đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Trong số 400 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt này, có 4 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 32 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 74 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Còn lại là các đồng chí được trao tặng, truy tặng huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Các đảng viên được tặng huy hiệu Đảng đều đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đóng góp xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Bản thân và gia đình các đồng chí luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Lãnh đạo thành phố đã biểu dương ghi nhận, đồng thời mong các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Để tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản số 378 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị thực hiện kế hoạch số 85 ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, chỉ đạo thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, mở rộng các vùng sản xuất tập trung, sản phẩm chủ lực của thành phố, kết hợp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại phát triển thị trường, đẩy mạnh phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, chỉ đạo sản xuất theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm, mở rộng các vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng, nhất là tại các vùng sản xuất chè trọng điểm có thương hiệu trên địa bàn thành phố, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Đối với Ủy ban Nhân dân các phường xã, thành phố yêu cầu phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có hành vi không đảm bảo an toàn về an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện các tổ chức cá nhân có hành vi sản xuất kinh doanh trái quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyên truyền đến chủ cơ sở sản xuất kinh doanh các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm. Để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là môn tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo, ngành giáo dục đặc biệt quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Theo đó, trong học kỳ 1 năm học 2022-2023, ngành giáo dục tỉnh đã thực hiện tốt việc phối hợp triển khai hoạt động bồi dưỡng theo nguồn kinh phí thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia và đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh của tỉnh. Cụ thể là tổ chức tốt việc bồi dưỡng nâng chuẩn năng lực ngoại ngữ và bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm. Toàn tỉnh có 1.074/1.126 giáo viên đã đạt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về năng lực ngoại ngữ, đạt tỷ lệ trên 95%. Trong đó, cấp tiểu học có 415/444 giáo viên đạt chuẩn B2 trở lên, đạt tỷ lệ trên 93%. Cấp trung học cơ sở có 448/454 giáo viên đạt chuẩn B2 trở lên, đạt trên 98%. Cấp trung học phổ thông có 211/228 giáo viên đạt chuẩn C1 trở lên, đạt trên 92%. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục tỉnh tập trung tập huấn cho giáo viên về việc kiểm tra, đánh giá, đảm bảo chất lượng dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, chỉ đạo các đơn vị xây dựng ngân hàng câu hỏi về kiểm tra, đánh giá với 4 kỹ năng. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ, chỉ đạo các trường phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có và bổ sung đầu tư thêm các phần mềm, chương trình học trực tuyến, nguồn học liệu mở, ngân hàng câu hỏi để nâng chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành quyết định 430/QĐ-BCA về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên cổng DVC Bộ Công an. Trong đó, lĩnh vực phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Thái Nguyên gồm 25 thủ tục, 13 thủ tục toàn trình, cấp tỉnh 10 thủ tục, cấp huyện 3 thủ tục, 12 thủ tục một phần, cấp tỉnh 7 thủ tục, cấp huyện 5 thủ tục. Triển khai thực hiện quyết định 430/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã đẩy mạnh thực hiện DVC trực tuyến toàn tỉnh, DVC trực tuyến một phần, phân công chỉ đạo cán bộ chiến sĩ theo phạm vi thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao có giải pháp cụ thể, đẩy mạnh phổ biến, thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp và người dân nộp hồ sơ giải quyết DVC trực tuyến trên cổng DVC Bộ Công an. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật đối với việc sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị trong quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tiến hành rà soát quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đề xuất hoàn thiện quy trình hoặc sửa đổi bổ sung quy trình trên hệ thống thông tin một cửa điện tử để đảm bảo việc triển khai thực hiện DVC trực tuyến thông suốt, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 2, Hội đồng đội Trung ương và Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP, thương hiệu Lốp Manto tổ chức ngày hội Tuổi trẻ Việt Nam rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai tại thành phố Thái Nguyên. Tham gia ngày hội có hơn 2.000 em đội viên thiếu niên và các thầy cô giáo là tổng phụ trách đội khối trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đến dự và động viên chương trình có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với chủ đề Năng lượng yêu thương, dẫn dắt tương lai, Lead with Lốp, ngày hội đã diễn ra sôi nổi với chuỗi hoạt động phong phú, bổ ích như đi bộ đồng hành để gây quỹ học bổng cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thi đồng diễn Flashmob của các trường, trò chuyện chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo nội dung với các YouTuber, TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội, giao lưu với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ. Thông qua các hoạt động, ban tổ chức muốn truyền tải 5 nhóm nội dung giáo dục đối với các thiếu niên: sống biết ơn và trách nhiệm, sống khát vọng và hành động, sống yêu thương và chia sẻ, sống bản lĩnh và kỷ luật, sống khỏe mạnh và an toàn. Em Hồ Tùng Anh, học sinh lớp 8A6 trường Trung học cơ sở Nha Trang tham gia ngày hội chia sẻ:
các hoạt động ngày hôm nay đều có một ý nghĩa rất là sâu sắc, thiết thực đối với tất cả các bạn học sinh, bao gồm em và các bạn.
Một học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Vương cho biết:
Hôm nay em rất là vui và háo hức khi mà được tham gia vào chương trình Giếng nước luyện tài dưỡng tương lai của bên sữa Mang Châu. Được tham gia rất là nhiều chương trình như là đi bộ, xong rồi được giao lưu với các anh chị nổi tiếng. Em mong rằng là sẽ có nhiều chương trình như thế này hơn nữa để bọn em có thể thể hiện năng khiếu của mình để được vui chơi và được giải trí.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là ra mắt ứng dụng hướng nghiệp Lead with Love. Ứng dụng này bao gồm các bài trắc nghiệm giúp các em thiếu nhi tìm hiểu về bản thân, các ngành học phù hợp với sở thích, sở trường, tư vấn, định hướng về các ngành nghề, đặc điểm công việc, kỹ năng cần có, dự báo nhu cầu xã hội và các bước thực hành hướng nghiệp. Tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong trường Trung học cơ sở Nha Trang, Thái Nguyên chia sẻ.
Bản thân được tham gia trực tiếp vào chương trình thì tôi cũng giống như là các em học sinh và các thầy cô giáo trong nhà trường cũng rất là cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, và thông qua đó thì các em cũng cảm thấy rất là hào hứng với lại hoạt động của chương trình ngày hôm nay.
Sau Thái Nguyên, dự kiến ngày hội Lead with Love sẽ tổ chức tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố khác: Hải Dương, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và 60 năm phong trào Nghìn Việc Tốt. Ngày hội đã tạo sân chơi môi trường để đoàn viên học sinh được giao lưu học hỏi, chia sẻ và phát huy thế mạnh bản thân, nâng cao tinh thần tự tìm hiểu, khám phá năng lực, khả năng của bản thân, góp phần tham gia xây dựng, bồi dưỡng lớp đoàn viên thanh niên thời kỳ mới có sức khỏe, kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế, góp phần định hướng nghề nghiệp phù hợp với từng đối tượng học sinh, hướng các em tới những giá trị chuẩn mực của xã hội. Được biết trước đó, 2.000 đội viên thiếu niên tham gia hoạt động đi bộ đồng hành cùng biệt đội lớp Manto, góp quỹ học bổng tặng cho các bạn thiếu nhi vượt khó vươn lên trong học tập. Với số tiền 60 triệu đồng từ sự hưởng ứng của các em, ban tổ chức đã trao tặng 60 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Truyền thống vẻ vang ấy đã và đang trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Sau khi Hội đồng Chính phủ có quyết định về việc thành lập thành phố Thái Nguyên ngày 19 tháng 10 năm 1962, thực hiện quyết định số 30 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 20 tháng 2 năm 1963, thành đội Thái Nguyên, nay là Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên, chính thức được thành lập và ngày nay đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên. Ra đời trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, ngay sau khi thành lập Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng lực lượng, củng cố cơ sở vật chất, tăng cường huấn luyện, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Sự ra đời của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng vũ trang thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới. Trong kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn 1965-1972, thành phố Thái Nguyên trở thành một trong những trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Chiến sự ác liệt, song nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố luôn đoàn kết, bám đất, bám làng, bám nhà máy xí nghiệp, vượt qua khó khăn gian khổ, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, dồn sức chi viện, sức người, sức của cho tiền tuyến. Với khẩu hiệu, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, hàng vạn con em các dân tộc của thành phố Thái Nguyên đã có mặt chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam. Hàng năm, chỉ tiêu đóng góp lương thực của thành phố đều vượt 9-14%, thực phẩm vượt từ 25%-31%. Liên tục từ năm 1965 đến năm 1975, thành phố đều hoàn thành vượt chỉ tiêu tuyển quân, dẫn đầu các địa phương trong tỉnh. Trên 2.000 đồng chí đã anh dũng hy sinh, gần 1.900 đồng chí đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường. Nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ trung cao cấp của Đảng và quân đội. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước ta được hoàn toàn giải phóng. Hòa chung với niềm vui lớn của cả nước, lực lượng vũ trang thành phố cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố bước vào thời kỳ mới với nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng vũ trang thành phố đã nhanh chóng tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, củng cố và khôi phục kinh tế, giải quyết chính sách hậu phương, xây dựng lực lượng, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu. Trong chiến tranh biên giới phía Bắc, lực lượng vũ trang thành phố đã xây dựng được một đại đội dân quân gồm 70 cán bộ chiến sĩ, bổ sung cho tiểu đoàn 736 của tỉnh làm nhiệm vụ chiến đấu ở Cao Bằng. Đồng thời, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, cơ quan quân sự thành phố đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng ở các công ty gang thép Thái Nguyên, xây lắp luyện kim, xây lắp cơ khí, tổ chức thành các tiểu đoàn tự vệ cơ động chiến đấu trên mặt trận Cao Bằng tháng 2 năm 1972. Các đơn vị trên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn cùng quân và dân các tỉnh biên giới bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Nói về sự đóng góp của lực lượng vũ trang thành phố trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn này, đồng chí Lê Cát Lượng, nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong kháng chiến chống Mỹ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố luôn luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu động viên tuyển quân hàng năm, trung bình đạt 120%. Nhiều đơn vị dân quân phục vụ chiến đấu, trực tiếp chiến đấu, bảo vệ cầu Gia Bảy, bảo vệ khu gang thép Thái Nguyên, bảo vệ ga Văn Triều, ga Phú Xá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bắn rơi chiếc máy bay thứ 1000 trên miền Bắc và có nhiều thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.
Phát huy truyền thống, chiến công, thành tích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bước vào giai đoạn mới, lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên không ngừng xây dựng lực lượng vững mạnh về mọi mặt, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chiến lược, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Trong đó, công tác quân sự địa phương luôn được Đảng bộ, chính quyền thành phố coi trọng, lãnh đạo chỉ đạo. Thành phố xác định gắn việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc với quy hoạch đô thị, gắn phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nói về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại địa phương, đồng chí Vũ Xuân Quang, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Phan Đình Phùng cho biết.
Đối với Ban chỉ huy quân sự phường, chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi tất cả các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, được thể hiện các nội dung như công tác tuyển quân hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đối với công tác huấn luyện thì đã đảm bảo huấn luyện theo đúng cái kế hoạch và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Trong công tác phối hợp thì chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ông Trần Đình Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng khẳng định lực lượng vũ trang địa phương đã đóng góp phần lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương.
Các cái nội dung các đồng chí tham mưu thì được Đảng ủy, Ủy ban nhân phường đánh giá tốt và được các cái cấp từ Ban chỉ huy quân sự thành phố cũng ghi nhận, đóng góp một phần vào cái việc phát triển kinh tế xã hội của phường và đảm bảo an ninh chính trị của phường trong những năm qua.
Lực lượng vũ trang thành phố luôn là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương, phục vụ đắc lực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Lực lượng thường trực, cơ quan Ban chỉ huy quân sự thành phố hàng năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, quân sự địa phương, trọng tâm là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh, công tác động viên tuyển quân, công tác chính sách hậu phương quân đội. Thời gian qua, lực lượng vũ trang thành phố tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về xóa đói giảm nghèo, tham gia các phong trào, xây dựng đời sống văn hóa, làm tốt công tác dân vận trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa ở địa phương, qua đó góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Lực lượng vũ trang thành phố cũng đã tham gia tích cực phòng chống đại dịch COVID-19, huy động trên 1.600 đồng chí với 12.832 ngày công, chỉ huy linh hoạt, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại 3 khu cách ly với trên 5.000 người vào khu cách ly, các chốt phòng dịch của thành phố và tại cơ sở. Thượng tá Phan Tư Định, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố cho biết.
Trên cơ sở các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, hàng năm thì Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, rồi chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, các hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố, tập trung vào các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, giáo dục quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là về xây dựng cái lập trường chính trị tư tưởng. Thì lực lượng vũ trang thành phố đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Vai trò của lực lượng vũ trang thành phố trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng tại địa phương được lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao. Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết.
Lực lượng vũ trang của thành phố Thái Nguyên đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền để thực hiện các cái chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác quốc phòng địa phương, tổ chức tốt các cái cuộc diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được quân khu 1 đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lực lượng vũ trang thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cái lực lượng chức năng khác thực hiện đảm bảo cái công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn của thành phố. Để hoàn thành được các cái nhiệm vụ trong thời gian tới, tôi yêu cầu lực lượng vũ trang của thành phố, các cấp ủy trong Đảng ủy Quân sự của thành phố phải thực hiện tốt một số các cái nội dung sau. Sẽ phải thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cái chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng là cần nâng cao cái chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đảm nhận mọi nhiệm vụ khi mà có các cái tình huống xảy ra và phối hợp chặt chẽ với các cái lực lượng khác để đảm bảo cái an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên. Tăng cường cái việc xây dựng lực lượng, đảm bảo cái lực lượng là tinh, gọn, mạnh và bên cạnh đó thì thực hiện tốt cái công tác dân vận và các cái chính sách hậu phương quân đội.
60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công xuất sắc, quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố anh hùng để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo, báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Công tác bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của các cấp, các ngành và mọi người dân về bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt quan tâm tới văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, thông qua bảo tồn, phát huy ngôn ngữ, trang phục, đời sống văn nghệ, hội họa. Những đặc trưng về trang phục truyền thống, môi trường sinh sống, hoạt động lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số được tái hiện sinh động trong các gian trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc là đơn vị đào tạo nguồn cán bộ văn hóa cho các tỉnh miền núi phía Bắc và tỉnh Thái Nguyên. Trung bình mỗi năm có khoảng 300 học sinh, sinh viên được đào tạo chuyên ngành văn hóa nghệ thuật ra trường. Những năm gần đây, cùng với các hội thi, hội diễn do tỉnh, thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức, như chương trình trình diễn trang phục các dân tộc, tổ chức các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, các chương trình liên hoan nghệ thuật, luôn khuyến khích biểu diễn văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở đã quan tâm biểu diễn các tiết mục của dân tộc thiểu số như nhảy tắc xinh, hát giọng cô, dân tộc sán diều, hát then, dân tộc Tày, Nùng. Duy trì tốt các hoạt động lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số, tiêu biểu như lễ hội ngày 10 tháng Giêng của dân tộc sán diều thuộc xã Phúc Triều, xã Phúc Hà nhân dịp mừng năm mới, phát hiện bồi dưỡng, tổ chức lực lượng sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn học nghệ thuật về văn hóa dân tộc thiểu số. Củng cố, xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hóa, thúc đẩy văn học nghệ thuật thành phố. Thành phố đã tổ chức chương trình biểu diễn văn học nghệ thuật phục vụ nhân dân vào các dịp lễ Tết và các hoạt động chính trị của địa phương. Trên địa bàn thành phố hiện có Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là nơi nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền và phát huy vốn di sản văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. Được xây dựng trên cơ sở các nhóm ngôn ngữ kết hợp với văn hóa vùng, giới thiệu bản sắc văn hóa 54 dân tộc, bao gồm 4 phòng trưng bày trong nhà, 4 vùng trưng bày ngoài trời, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Hoạt động thư viện, tủ sách được quan tâm phát triển. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn đều có tủ sách. mỗi phường xã đều có một tủ sách được đặt tại văn phòng tiếp dân của Ủy ban Nhân dân. Tủ sách tại các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố những năm gần đây đã được chú trọng và đi vào hoạt động hiệu quả. Thực hiện nghị quyết số 79 NQHDNZ ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sáp nhập đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau khi sáp nhập, thành phố hiện có 401 xóm, tổ dân phố, có 501 nhà văn hóa là điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân dân trên địa bàn, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhìn chung, các thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của nhân dân, cũng như đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục và xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Công tác chỉ đạo sơ kết, tổng kết nghị quyết. Công tác chỉ đạo sơ kết, tổng kết nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo chỉ đạo hướng dẫn của Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Cụ thể, đã chỉ đạo thực hiện tổng kết 10 năm, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 NQTU trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn.
việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.